Xin chào quý thính giả đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình là các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Các địa phương tăng cường kiểm tra dịch bệnh tại cửa khẩu, đặc biệt với trường hợp nhập cảnh về từ vùng bùng phát dịch, vùng xuất hiện biến thể mới. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại công điện số 05 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.
Công điện nêu rõ, biến thể COVID-19 liên tục biến đổi, trong đó XBB có khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh hơn Omicron. Gần đây, biến thể phụ XBB.1.5 gây ra các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều nước, tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhưng miễn dịch giảm dần theo thời gian. Số ca nhiễm nguy cơ tăng khi giao mùa đông xuân, mùa du lịch, lễ hội đầu năm, cùng việc nới lỏng chính sách chống dịch của một số nước sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian tới.
Cùng với tăng cường chống dịch tại cửa khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đẩy mạnh giám sát cộng đồng, cơ sở khám chữa bệnh, phát hiện sớm biến thể virus mới, tiêm chủng vaccine COVID-19 cần được đẩy mạnh hơn nữa, đảm bảo nhóm nguy cơ như người cao tuổi, bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch được tiêm đúng lịch. Ngoài ra, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương chống dịch bệnh truyền nhiễm thông thường xảy ra mùa đông xuân, giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để bùng phát trong cộng đồng, hạn chế trường hợp bệnh nặng tử vong. Thủ tướng cũng vừa yêu cầu Bộ Công an tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấp và áp dụng thị thực điện tử tại cửa khẩu quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu thông quan nhanh chóng, tạo thuận lợi cho du khách khi nhập cảnh du lịch Việt Nam.
Năm 2022, dù Việt Nam mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch đón khách quốc tế sớm, song khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa được như kỳ vọng. Một trong nhiều giải pháp thúc đẩy du lịch tăng trưởng trở lại là linh hoạt, sáng tạo hơn trong giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh. Hiện Việt Nam mới miễn thị thực cho 24 nước, trong khi nhiều nước khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Singapore miễn cho 162 nước, Philippines miễn cho 157 nước, Thái Lan 65 nước.
Theo Bộ Công an, hiện có 80 quốc gia dùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam mà không cần thông qua cơ quan tổ chức bảo lãnh. Sau khi thí điểm thị thực điện tử, Bộ này đang nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thị thực điện tử cũng như hoạt động xuất nhập cảnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thông quan nhanh chóng, tạo thuận lợi cho du khách khi nhập cảnh du lịch Việt Nam. Thưa quý thính giả, tuyến đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ vừa được Ban Quản lý Dự án Đường sắt và đơn vị tư vấn hoàn thành khảo sát và đề xuất xây dựng, đưa vào khai thác. Tổng đầu tư khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 213.940 tỷ đồng.
Tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ bắt đầu từ Bình Dương, ga An Bình đến Cần Thơ, ga Cần Thơ, qua 6 tỉnh thành phố là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, với chiều dài là 174 km. Tốc độ thiết kế lớn nhất là 190 km/h, khai thác tàu khách với tốc độ dưới 190 km/h, tàu hàng dưới 120 km/h. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường sắt cho hay, do tuyến đi qua các đô thị lớn, đông dân cư, nên phải tính toán phương án kết nối với phương thức vận tải khác, đảm bảo hiệu quả khai thác. Mục tiêu năm 2023 phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội xin thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2024.
Gần đến Tết Nguyên đán năm 2023, nhu cầu đi lại của người dân dự báo sẽ tăng cao. Ngành Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông phòng chống dịch COVID-19 cho đợt cao điểm đi lại trong năm.
Tại bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ, mỗi ngày có thể đáp ứng khoảng 50.000 lượt hành khách trở lên và trên 2.000 lượt phương tiện ra vào bến, với sự tham gia của 65 doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận chuyển trên 79 tuyến đường trên cả nước, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, góp phần phục vụ phát triển thành phố. Dự báo lưu lượng hành khách qua bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ và bến xe khách Ô Môn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là khoảng 40%. Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải để điều động đủ các phương tiện để phục vụ hành khách, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Tại quận Ô Môn, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng Viettel Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Ô Môn. Đây là chợ thứ 6 tại thành phố Cần Thơ triển khai mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt.
Với mô hình chợ 4.0, toàn bộ tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money nhanh chóng thuận tiện với một chiếc điện thoại. Người dân còn được sử dụng hơn 300 tiện ích khác như là trả tiền điện, nước, đóng học phí, gửi tiết kiệm, dây tiêu dùng, vân vân trên dịch vụ số Viettel Money. Trước đó, Viettel Cần Thơ đã triển khai chợ 4.0 tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh. Chỉ trong 2 tháng đầu tiên, đã có hơn 100 tiểu thương kinh doanh bên trong và xung quanh chợ đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money của Viettel, và con số này vẫn gia tăng từng ngày.
Thưa quý thính giả, thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa ở thành phố Cần Thơ tất bật để chăm sóc những giỏ hoa, chuẩn bị giao cho thương lái hay trực tiếp mang ra chợ bán Tết. Năm nay có trên 1.200.000 chậu hoa các loại phục vụ Tết Quý Mão 2023, tăng hơn 40% so với năm trước.
Nhiều vườn hoa ở Cần Thơ đã có thương lái đến đặt hàng. Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nông dân trồng hoa đang kỳ vọng vào vụ hoa Tết thắng lợi. Tại Cần Thơ, hoa kiển được trồng tập trung nhiều tại làng nghề hoa kiển Phó Thọ Bà Bộ thuộc các phường Long Tuyền và Long Hòa, quận Bình Thủy, và làng nghề hoa kiển ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các vườn hoa luôn cập nhật và thử nghiệm những giống hoa mới, giúp tăng chủng loại hoa để thu hút khách hàng. Ngoài những loại hoa truyền thống thì các nhà vườn còn trồng thêm cúc mâm xôi đỏ, cúc dân anh, cúc đài loan tím, vì các giống hoa mới được giá hơn giống cũ và bông đẹp hơn.
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão. Thời điểm này, làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp tấp nập người mua để mang về các tỉnh thành trong cả nước phục vụ nhu cầu của người dân. Năm nay giá bán các loại hoa tăng hơn so với năm trước từ 20-30%, nhiều nhà vườn thắng lớn vụ hoa Tết.
Đến với Sa Đéc đúng dịp này trùng vào tuần lễ du lịch và lễ hội hoa Xuân Quý Mão năm 2023, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian thơ mộng của dòng sông hoa. Với nét văn hóa đặc trưng là trồng hoa trên vàng, tạo nên khung cảnh ấn tượng đẹp mắt và chiêm ngưỡng, chụp ảnh với hàng trăm loài hoa đang khoe sắc tại làng hoa Sa Đéc.
Hơn một tuần nay, nhà vườn trồng hoa Đà Lạt tất bật đóng hàng xuất đi các tỉnh. Cùng với lượng hoa cung cấp cho thị trường Tết năm nay tăng hơn Tết năm ngoái, thì giá hoa dự kiến cũng sẽ tăng từ 10-30%.
Tết năm nay, sản lượng tiêu thụ hoa Đà Lạt dự kiến gần 200 triệu cành, tăng trên 33 triệu cành so với Tết năm ngoái. Trong đó chủ yếu là các loại hoa cắt cành như hoa hồng, lan, lily, cẩm chướng, hoa cúc. Không khí khẩn trương tại các nhà vườn đã cho thấy phần nào sự phục hồi của thị trường hoa Tết sau 2 năm ảm đạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Quý thính giả thân mến, nếu như thời điểm này mọi năm thì người dân trồng bưởi ở làng bưởi Tân Triều, đặc sản nức tiếng của tỉnh Đồng Nai, tất bật chuẩn bị bưởi bán Tết, thì năm nay thị trường khá trầm lắng. Các vườn bưởi vắng bóng thương lái dịp cận Tết, do kinh tế khó khăn, ít đơn hàng nên người dân chủ động bán từ sớm.
Theo một số người dân trồng bưởi ở làng bưởi Tân Triều, những năm trước, cứ tới khoảng 3 tuần trước Tết Nguyên Đán là thời điểm các vườn bưởi ở xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai nhộn nhịp kẻ bán người mua. Đây cũng là lúc giá bưởi tăng cao, tiêu thụ mạnh. Tuy nhiên, sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay tiếp tục chịu tác động của suy thoái kinh tế, khiến đời sống người dân ngày càng khó khăn, công nhân lao động nhiều người mất việc, nên sức tiêu thụ giảm mạnh, giá cả cũng quay đầu đi xuống. Giá bưởi giảm sâu trong khi chi phí sản xuất như là phân bón, thuốc trừ sâu, nhân công lại tăng cao, khiến nông dân gặp khó, lợi nhuận hầu như không còn. Bà con nơi đây cho biết, chưa năm nào giá bưởi vào chính vụ Tết Nguyên Đán lại xuống thấp như hiện nay. Hơn một tháng trở lại đây, giá bưởi xuống thấp chưa từng có vì sức tiêu thụ ngoài thị trường rất chậm. Bưởi loại 1 chỉ dao động giá từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng một chục 12 trái, thấp hơn nửa giá so với mọi năm.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Đồng Nai, địa phương hiện có trên 10.000 hectare diện tích trồng bưởi, trong đó diện tích cho thu hoạch gần 7.000 hectare với sản lượng đạt khoảng 74.000 tấn mỗi năm. Làng bưởi Tân Triều hiện là vùng chuyên canh cây bưởi và trở thành thương hiệu trái cây nức tiếng của Đồng Nai. Hiện nhiều nông dân làng bưởi Tân Triều đang có xu hướng chuyển đổi từ trồng thương phẩm sang trồng bưởi bonsai, bưởi hồ lô hoặc bưởi tạo hình độc đáo với các chữ tài, lộc, phú quý, hy vọng cho giá bán gấp nhiều lần. Còn ở Bến Tre, thời gian gần đây trái dừa khô và dừa tươi rớt giá, đầu ra khó khăn. Trong khi đó thì các mặt hàng kẹo dừa, đầu ra thuận lợi, hút hàng, người làm nghề này có lãi khá.
Từ năm ngoái đến nay, mặt hàng kẹo dừa ở tỉnh Bến Tre tiêu thụ nội địa khá mạnh, nhất là thị trường Hà Nội, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Hầu hết các cơ sở kinh doanh kẹo dừa đều bán ra tăng từ 30-50% sản lượng so với các năm trước đây. Dù giá không tăng nhưng do nguyên liệu đầu vào thấp nên đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh kẹo dừa đều có lãi khá. để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng, các cơ sở sản xuất kẹo dừa ngoài việc cải tiến mẫu mã còn chú trọng nâng cao chất lượng như giảm độ ngọt, độ kết dính, tăng độ béo. Đến nay, các cơ sở đều chế biến ra hơn 20 loại kẹo dừa khác nhau, trong đó có mặt hàng kẹo dừa sáp không đường rất được khách hàng ưa chuộng.
Tại Cần Thơ, những ngày này, các thành viên tổ hợp tác làm bánh dân gian ở phường Trà Nóc đang tất bật với những đơn hàng khách đặt cho dịp Tết Nguyên đán 2023. Đây cũng là dịp để các chị quảng bá thương hiệu cho từng loại bánh dân gian và tăng thu nhập cho các thành viên trong tổ hợp tác.
Tổ hợp tác làm bánh dân gian phường Trà Nóc được thành lập từ tháng 10 năm ngoái với 10 thành viên là nữ nghệ nhân và nữ tiểu thương trên địa bàn phường đăng ký tham gia làm 18 loại bánh như bánh cốm gạo lứt, chè đậu sinh tố, bánh cam trứng muối, bánh tét, rau câu, bánh in, bánh đúc, bánh cuốn nóng, chè trôi nước, bánh da lợn, bánh bao chay và xôi ngọt. Các loại bánh mà thành viên trong tổ hợp tác thực hiện từ nguyên liệu tự nhiên, với nhiều màu sắc bắt mắt từ rau, củ, thơm ngon mà không phải dùng phẩm màu hay hóa chất độc hại. Từng món ăn thể hiện sự khéo léo của chị em phụ nữ nơi đây. Chị Trương Thị Lệ Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc cho biết.
Tại cái tổ hợp tác này thì các chị em được trao đổi kinh nghiệm với nhau để chia sẻ giữ gìn những cái bí quyết cũng như là những cái kinh nghiệm trong làm bánh dân gian. Đặc biệt là trong cái tổ hợp tác này thì các chị em đã thành lập một cái quy chế cam kết là thực hiện các thực phẩm là hoàn toàn tự nhiên. Ví dụ như là cà gót, hoa đậu bếp, rồi quả gấc. Những cái sản phẩm đó thì vừa tạo màu sắc bắt mắt, lại đem lại dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Trong cái tổ hợp tác thì các chị em tham gia thì được rất là nhiều lợi ích, vừa chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Bên cạnh đó các chị em được tăng thu nhập. Đặc biệt trong cái dịp Tết này thì các chị em đã chuẩn bị rất là nhiều sản phẩm về bánh dân gian các loại để mà chuẩn bị cho cái mùa Tết.
Người đã góp phần làm nên thương hiệu cho tổ hợp tác làm bánh dân gian phường Trà Nóc là cô Nguyễn Thị Ngọc Thu, rất nổi tiếng với món bánh cam trứng muối, được thực hiện từ nghề gia truyền của gia đình nhiều năm qua.
Em làm là khoảng trên 20 thứ bánh, nhưng mà bán chạy nhất là bánh cam trứng muối và bánh khoai mì chuối. Lúc đầu làm bán thử thì ở Dược Hậu Giang, là người ta đặt hàng nhiều, khách hàng ở Dược Hậu Giang ăn là người ta chịu, cho nên là hiện bây giờ là em giao hàng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có, mà ở ngã bảy cũng có, nhưng mà em chỉ nhận đủ số làm thôi chứ em không có thuê người, cho nên trong gia đình làm thì giao đủ thôi chứ số lượng người ta đặt thì cũng nhiều. Em tính em mở rộng ra để thuê thêm nhân viên để tiếp phụ, để em mới giao hàng cho người ta nhiều mới được, tại vì hiện nay là cũng đặt hàng nhiều lắm.
Bánh dân gian là loại bánh truyền thống có từ bao đời nay, được duy trì qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Vì vậy, duy trì nghề làm bánh dân gian không chỉ phát huy truyền thống cái nghề gia truyền, mà còn góp phần tăng thu nhập cho các nữ nghệ nhân và nữ tiểu thương tham gia tổ hợp tác làm bánh dân gian phường Trà Nóc. Các chị bày bán trước cửa nhà, khách đến tận nhà mang đi bán lại, hoặc các chị giao hàng tận nơi cho khách hàng tại các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn, tìm đến tận nơi đặt mua chiêu đãi tiệc tại cơ quan đơn vị. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy cho biết.
Khi mà tham gia cái mô hình tổ hợp tác làm bánh dân gian thì các cấp hội, không chỉ riêng phụ nữ phường thì phụ nữ quận cũng tích cực tuyên truyền, giới thiệu các cái sản phẩm của các cái thành viên tổ hợp tác đến người tiêu dùng, thì thông qua các cái kênh như là đăng trên Zalo, Facebook hoặc là giới thiệu qua các cái buổi hội họp để khách hàng tìm đến liên hệ đặt mua các cái sản phẩm bánh dân gian. Hướng tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và các cấp hội cũng sẽ tiếp tục nâng chất các cái mô hình, tiếp tục tìm đầu ra và tìm cái hướng để hỗ trợ cho các cái thành viên tổ hợp tác cái phương pháp để bảo quản cái sản phẩm bánh của mình nó được lâu hơn. Tại vì cái hạn chế của nó là mình không có lưu trữ được lâu để mà mình bán lâu dài, thì chỉ bán hàng khi là khách hàng đặt và về sử dụng liền trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất định nào đó thôi.
Tổ hợp tác làm bánh dân gian phường Trà Nóc vừa tập hợp chị em có cùng nhóm sở thích, tạo thêm công ăn việc làm, vừa góp phần thu hút khách hàng đến mua sản phẩm. Các loại bánh do tổ hợp tác làm bánh dân gian làm ra được, nhiều khách hàng trong, ngoài địa phương biết đến và tin dùng. Thông qua những món bánh dân gian mang đậm chất mộc mạc, gắn với vùng miền, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, đang là hướng đi mang lại hiệu quả trong hoạt động của nhiều cơ sở hội phụ nữ tại các địa phương trong quận Bình Thủy.
Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với các thông tin về văn hóa du lịch. Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn yêu cầu đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, tập trung thực hiện thành công mục tiêu chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn, phấn đấu đến năm 2030, 100% các khu du lịch biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.
Đẩy mạnh sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thay thế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy khi tổ chức sự kiện văn hóa thể thao và du lịch. Lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa thông qua các chương trình sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, tour tuyến du lịch, các hoạt động trưng bày triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm.
Bộ Y tế Thái Lan vừa đưa ra thông báo cho biết nước này hủy quy định yêu cầu du khách trình giấy chứng nhận đã tiêm chủng ngừa COVID-19 khi nhập cảnh. Thông báo này đã lật ngược quy định mà cơ quan quản lý hàng không Thái Lan đưa ra hôm 7 tháng 1, vốn yêu cầu du khách phải có xác nhận đã tiêm ngừa vaccine COVID-19 mới được nhập cảnh vào nước này.
Trước đó, cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan yêu cầu khách quốc tế bao gồm Việt Nam xuất trình bằng chứng tiêm phòng COVID-19 từ 2 mũi trong mọi chuyến bay hạ cánh xuống nước này từ 1 giờ ngày 9 tháng 1 theo giờ địa phương. Khách cũng có thể trình giấy xác nhận khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng trở lại để thay thế. Người chưa tiêm phải nêu rõ lý do. Quy định mới không áp dụng với công dân Thái hoặc khách quá cảnh. Các hãng hàng không có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trước khi để khách lên máy bay, cũng như trả những người không có giấy tờ hợp lệ về điểm xuất phát. Quy định mới áp dụng với khách từ 18 tuổi trở lên và có hiệu lực đến ngày 31 tháng 1.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, từ ngày 18 tháng 1 đến 26 tháng 1, thì dự kiến có 4 chuyến bay đến và 4 chuyến bay đi đưa khách xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc tại sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Mỗi chuyến trung bình có khoảng 150 đến 180 khách.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, để chủ động đón khách quốc tế và tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, hiện Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai nhiều biện pháp. Riêng Sở Du lịch cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch về việc Trung Quốc thông báo điều chỉnh chính sách phòng chống dịch và xuất nhập cảnh để các đơn vị chủ động thực hiện.
Các bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa cấp cứu kịp thời cho bé gái 22 tháng tuổi bị lồng ruột cấp nguy hiểm.
Bé gái được gia đình đưa vào bệnh viện do đau bụng từng cơn, nôn ói nhiều lần trong khoảng 4 giờ. Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, kết quả chẩn đoán bé bị lồng ruột hồi manh tràng. Ekip bác sĩ đã hội chẩn và tư vấn gia đình điều trị cho bé bằng phương pháp tháo lồng bằng hơi. Sau 10 phút làm thủ thuật, bé được bơm hơi tháo lồng thành công và được chuyển về khoa nhi để theo dõi. Sau 2 ngày điều trị tích cực, bé hết đau bụng, không còn ói, bụng mềm, ăn uống khá và hiện đã xuất viện theo dõi ngoại trú.
Năm nào cũng vậy, gần đến Tết thì nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân tăng cao. Tuy nhiên, người dân cần hết sức tỉnh táo, nếu không có thể sẽ rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang.
Trên mạng xã hội, hàng loạt những quảng cáo giới thiệu về dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ đang tràn lan. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật. Không chỉ vi phạm pháp luật, việc đổi tiền lẻ, tiền mới qua mạng có thu phí này cũng đem đến nhiều rủi ro cho người tiêu dùng. Bởi đặc điểm của hoạt động đổi tiền lẻ, tiền mới thường giao dịch qua mạng, người bán yêu cầu khách hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi cùng phí chênh lệch, sau đó mới giao tiền theo yêu cầu. Không ít người khi nhận về, cọc tiền bị rút ruột, lẫn tiền cũ nát, thậm chí cả tiền giả.
Rạng sáng hôm qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra thu giữ 1 tấn nội tạng động vật trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, đang trên đường vận chuyển đi các chợ đầu mối và nhà hàng quán ăn để tiêu thụ.
Bất ngờ kiểm tra điểm tập kết hàng hóa trước cửa số 158 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, lực lượng liên ngành phát hiện thu giữ 1 tấn nội tạng heo được cất giấu trong 35 bao tải, bên ngoài in chữ Trung Quốc. Đáng chú ý, dù đều là nội tạng động vật đã được cấp đông, nhưng quan sát bằng mắt thường có thể thấy được những tảng nội tạng đã chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối khó chịu.
Qua đấu tranh khai thác tại chỗ thì chủ số hàng trên là Trịnh Văn Trung Công, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hưng Yên, khai nhận. Số nội tạng động vật này được đối tượng thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường, đang vận chuyển đi phân phối tại các chợ đầu mối, một số quán ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ số nội tạng được đối tượng thu mua với giá 70 triệu đồng. Nếu tiêu thụ trót lọt, đối tượng sẽ thu lời khoảng 5 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phóng viên Lâm Trực cho biết, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Nhất là trong những ngày Tết và các ngành liên quan của thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho người tiêu dùng.
Trong dịp Tết dương lịch vừa qua, đa số người tiêu dùng ở Cần Thơ chọn đi mua sắm ở các cửa hàng tiện ích, siêu thị hoặc đến chợ truyền thống, nhưng chọn mua các sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Thời hạn sử dụng, bà Đinh Thị Hồng ở phường Hưng Lợi từ quận Ninh Kiều nhưng lại sang siêu thị Go ở quận Cái Răng để mua hàng. Bà cho rằng an toàn sức khỏe là trên hết.
Tôi đi mà là cái nơi mà sản xuất á, với cái giá cả nó cũng phải chăng, nó cũng không có đắt ở hơn bên ngoài nhiều, nên chị yên tâm. Nếu lỡ có chuyện gì thì mình còn có cái chỗ để mà mình liên hệ.
Còn theo bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy thì có suy nghĩ như thế này.
Những cái mặt hàng mình coi, thứ nhất là xuất xứ, cách đóng gói, nói chung là mình phải coi cái hình thức tổng thể, với lại những cái mặt hàng nào mình đã từng sử dụng, mình có một cái độ tin tưởng nó. Nói chung là vẫn phải có cái chất lượng là mình quan trọng.
Chuẩn bị hàng hóa Tết Quý Mão, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhập số lượng lớn sản phẩm và đều có kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm chặt chẽ trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần, là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, không chỉ kiểm soát đầu ra của sản phẩm mà cần kiểm soát tốt ngay từ nguồn sản xuất. Nếu thực phẩm không an toàn, trà trộn vào thị trường sẽ làm tăng nguy cơ gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Bà La Ngọc Trương, giám đốc của Mắt Cần Thơ nói rằng:
ngoài cái việc là những cái quy định của nhà nước thì Sài Gòn Coop có đặt một cái bộ phận test nhanh tại kho tổng ở tại Bình Dương, và sau đó có một cái chiếc xe kiểm tra coi như là ngẫu nhiên đến các cái cơ sở. Nếu cơ sở vi phạm thì là Sài Gòn Coop có cái biện pháp xử lý ngay, và hàng hóa thì về đến đơn vị thì cũng có một cái bộ phận quản lý chất lượng và kiểm tra ngẫu nhiên các cái sản phẩm.
Ông Hồng Tân Trạng, giám đốc Lotte Mart Cần Thơ cho biết thêm:
đối với ta thì chúng tôi luôn luôn đặt khách hàng lên là vị trí hàng đầu, và vấn đề về chất lượng là luôn luôn phải tuân thủ và đảm bảo tốt về cái nguồn gốc xuất xứ, cũng như là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi cam kết luôn luôn là đảm bảo chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng và giá cả ổn định trong mùa Tết để làm sao phục vụ tốt cho bà con mua sắm trong mùa Tết.
Ông Phạm Văn Chiến, phó cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho rằng:
đối với những cái hành vi vi phạm mà lực lượng quản lý thị trường phát hiện thì tụi tôi xử cương quyết xử lý đến nơi đến chốn.
Dịp Tết, khi đi mua hàng, mọi người hãy cảnh giác và thực hiện tốt nguyên tắc nói không với thực phẩm trôi nổi trên thị trường. Không nên mua những hàng hóa không ghi rõ tên sản phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, địa chỉ của nhà sản xuất và thời hạn sử dụng. Bên cạnh đó cũng cần mạnh dạn thông tin đến ngành chức năng nếu có nghi ngờ những loại hàng hóa kém chất lượng, nhằm bảo vệ cho chính gia đình mình và cộng đồng đón một mùa xuân khỏe mạnh.
Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. Muôn Mặt Đời Thường.
Quý thính giả thân mến, Tết đến thì một trong những điều yêu thích của trẻ nhỏ là được nhận lì xì. Tuy nhiên không phải trẻ nào cũng biết cách nhận quà và đáp lễ bằng những lời chúc ý nghĩa. Có bé thì quên cảm ơn người lì xì, có bé vừa nhận đã mở ra ngay, khen chê tiền lì xì, muốn màu tiền theo ý thích của mình. Có bé thì nhận xong mê chơi bỏ mất, khóc đòi cái khác, khiến cho người tặng nhiều phen khó xử. Và để cho việc lì xì thêm vui, thêm ý nghĩa, phụ huynh cần giúp cho trẻ hiểu hơn về phong tục này và dạy trẻ cách ứng xử đúng mực khi nhận quà từ người lớn.
Chị Phương Thảo ở quận Ninh Kiều kể, gia đình chị có thông lệ vào sáng mùng 1 thì con cháu trong nhà quây quần chúc Tết, chúc thọ người lớn, sau đó nhận lì xì. Má chị rất coi trọng phong tục này nên chuẩn bị quà chu đáo, ghi tên người nhận và lời chúc trong từng phong bao. Chị Phương Thảo thường dạy các con khi nhận lì xì phải hết sức trân trọng, không phải vì giá trị vật chất mà còn là tấm lòng, là tình cảm của người tặng, nên phải nhận bằng hai tay, nói lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp.
Chị Hồng Thấm ở quận Cái Răng thì có con gái 12 tuổi và con trai 7 tuổi. Tết thì chị Thấm thường đưa các con về nội ngoại thăm họ hàng bạn bè. Chị Thấm dạy cho con cách chào hỏi lễ phép, những câu chúc đơn giản, dễ nhớ và phù hợp với hầu hết mọi người như chúc sức khỏe, gia đình an khang, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, để con cảm ơn khi được nhận quà. Con trai hơi nghịch cho nên chị Thấm dặn con là khi được lì xì thì phải cất cẩn thận, tuyệt đối không được mở bao ra xem trước mặt người tặng.
Anh Quy Phong ở quận Ninh Kiều, ngoài việc hướng dẫn cậu con trai 15 tuổi cách ứng xử lịch sự khi được nhận lì xì, còn chuẩn bị sẵn cho con một số phong bì để con lì xì lại cho các em nhỏ hơn. Anh còn chú đáo dặn con cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp trong những ngày đầu năm mới để những cuộc gặp gỡ thêm vui vẻ.
Quý thính giả thân mến, lì xì là truyền thống, là phong tục đẹp, thể hiện sự yêu mến, quý trọng của mọi người dành cho nhau. Ý nghĩa chính của việc lì xì không nằm ở số tiền mừng tuổi, mà quan trọng là lộc đầu năm với hàm ý chúc người nhận được may mắn thuận lợi. Còn đối với trẻ con, đó là lời động viên, mong trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi. Người lớn cần giúp trẻ hiểu đúng ý nghĩa của việc lì xì để biết trân trọng món quà tinh thần, có cách ứng xử phù hợp khi được tặng quà, để người cho và người nhận đều vui. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cho trẻ cách giữ gìn, sử dụng tiền lì xì sao cho đúng, thiết thực và không nên phung phí.
Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trần thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng, đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cưu mang, ý anh ý đẹp trời ban, hương trầm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây chân gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân khuya em khấn cho đất nước ta mạnh giàu, ước mơ giấc mộng uyên ương, có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phước lộc tràn tay, ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta có nhau ngày.
Quý thính giả thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.